Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 29 Kết quả nơi cơ đốc nhân trưởng thành. Việc hạt giống kém chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường Việt Nam khiến cho người nông dân như lạc vào ma trận. Giữa năm 2015, nhiều nông dân huyện Mê Linh điêu đứng vì mua phải giống dưa leo vô sinh, chỉ ra lá không đậu quả. Đó là câu chuyện đáng buồn xảy ra tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội. Theo một số hộ dân tại thôn Văn Quán và Khê Ngoại của xã này, có một công ty tên là Hai Mũi Tên Đỏ, cử cán bộ về địa phương tiếp thị một giống dưa leo mới cho năng suất rất cao. Để bán được hạt giống, công ty này cho cán bộ về tận nơi để làm mô hình thí điểm tại nhà bà Lê Thị Lan ở xóm 3, thôn Văn Quán. Nhà bà Lan trồng tổng cộng 3,5 sào dưa và được một cán bộ tên là Kiên hướng dẫn kỹ thuật từ cách bỏ phân cho đến bấm ngọn. Được quảng cáo là cho quả to, đẹp, năng suất cao, sinh trưởng khỏe, thêm vào đó là lời tuyên truyền mạnh dạn cải tiến kỹ thuật của vị cán bộ nọ mà các hộ tại thôn Văn Quán và Khê Ngoại đã đua nhau mua hạt giống dưa leo có ký hiệu là HMT356 về trồng. Và trong quá trình làm thử nghiệm mẫu, gần như ngày nào bà Lan cũng được gọi ra thăm ruộng, thậm chí còn quay phim, chụp hình khi cây mới nhú và khẳng định cây sẽ có năng suất rất cao. Thế nhưng, sau 2 tháng, chẳng thấy cây ra được quả mà chỉ có lá, thì cán bộ nọ cũng mất tích luôn. Dưa không cho quả, nông dân điêu đứng mà chẳng biết kêu ai, vì cán bộ kỹ thuật của công ty lừa đảo đã mất tích. Câu chuyện người nông dân gieo nhầm hạt giống giả nói trên, chắc chúng ta nhớ đến lời Chúa dạy trong thư Galati chương 6, từ câu 7 đến câu 8. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy, kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Người nông dân gieo giống thì luôn trông chờ kết quả. Họ làm đất, gieo giống, chăm sóc và chờ đợi phần thưởng cho công lao khó nhọc của mình. Đó là lúc cây trưởng thành, đơm bông kết trái để họ thu hoạch. Đức Chúa Trời đã mua chúng ta bằng một giá rất cao là huyết của Ngài trên cây thập tự. Ngài cũng đang hành động trên mảnh đất lòng của chúng ta và Ngài cũng mong chờ kết quả nơi những cơ đốc nhân trưởng thành. Điều thứ nhất, gieo hạt giống xấu sẽ gặt kết quả xấu. Lời Chúa đã khẳng định rất rõ ràng, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Lời dạy của Chúa đúng trong thế giới tự nhiên lẫn trong lĩnh vực thuộc linh. Nông dân bị lừa đảo mà gieo giống dưa leo vô sinh thì không thể nào cây cho hoa và kết trái được. Còn nếu cơ đốc nhân tự lừa dối mình mà gieo bằng giống xác thịt thì chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả là bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng có thể qua mặt được Đức Chúa Trời, vì Ngài biết rất rõ chúng ta đang gieo giống gì. Gieo gì gặt nấy. Chúa muốn con dân Ngài phải trưởng thành trong Chúa, qua đó nhờ lời Chúa mà thắng hơn những bản tính của xác thịt, tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta không trưởng thành, cứ mãi như con trẻ thuộc linh, thì rất dễ bị con người cũ chi phối, khiến chúng ta sống với nhau theo tiêu chuẩn của thế gian. Câu chuyện Chúa kể về người giàu ngu dại trong Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 16 đến câu 21 là một ví dụ về gieo tiền bạc của cải cho xác thịt. Người nông dân giàu kia sử dụng hoa lợi từ ruộng của mình theo ý muốn của mình, tưởng rằng tiền bạc có thể đem lại sự sống cho linh hồn. Khi ruộng sinh lợi quá nhiều thì tự mãn và nói với linh hồn mình rằng: "Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ." Nhưng người ấy không biết Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: "Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?" Rõ ràng, người giàu này đã gieo cho xác thịt, thì Đức Chúa Trời tuyên bố rằng ông ta sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Cơ đốc nhân trưởng thành thì luôn thấy mọi sự trong đời sống của mình là do Chúa ban để có thể quản lý tốt không chỉ tiền bạc, của cải, mà cả thì giờ, sức lực, lời nói, hầu cho khi gieo ra thì không gieo sự dẫn dắt của bản tính xác thịt. Lời Chúa dạy về nguyên tắc gieo gặt nhắc nhở chúng ta luôn học lời Chúa để tăng trưởng tâm linh. Nhờ đó chúng ta biết cẩn trọng về những gì mình gieo để không phải gặt sự hư hoại cho linh hồn. Điều thứ hai, gieo hạt giống tốt sẽ gặt kết quả tốt. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Nguyên tắc gieo gặt của Chúa khẳng định nếu chúng ta gieo giống xấu theo bản tính xác thịt của con người cũ thì sẽ gặt hái sự hư hoại cho đời sống lẫn linh hồn. Ngược lại, khi chúng ta nhờ sự hướng dẫn của lời Chúa mà gieo giống tốt của thánh linh thì sẽ được gặt hái sự sống vĩnh cửu do thánh linh ban tặng. Một người gieo cho thánh linh là người khi làm điều gì, nói gì, suy nghĩ gì trong cuộc sống đều cầu xin Chúa cho thực hiện những điều đẹp lòng Đức Thánh Linh. Theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì người đó sẽ có được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là được ở cùng Đức Chúa Trời, sống phước hạnh, sung mãn và sinh ra bông trái của Thánh Linh. Theo thư Galati chương 5 câu 22. Một cơ đốc nhân trưởng thành thì luôn để lời Chúa dẫn dắt cuộc sống của mình. Người trưởng thành luôn biết rõ rằng muốn nhận được tình yêu thương thì phải gieo ra tình thương. Muốn được người khác đối xử nhân từ với mình thì phải gieo ra sự nhân từ với anh chị em mình. Muốn được người khác thông cảm thì không thể nào khác hơn là phải gieo ra sự cảm thông trong cuộc sống. Hoặc muốn được tôn trọng thì phải sống tôn trọng người khác, coi người khác như tôn trọng hơn mình, như lời Chúa dạy. Nguyên tắc gieo gặt dạy chúng ta rằng khi chúng ta gieo cho Thánh Linh, tức là sống với nhau theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Và trong ngày cuối cùng, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng là gặt được sự sống đời đời Chúa ban cho. Điều này không có nghĩa là nếu chúng ta gieo những việc tốt lành thì mới được cứu rỗi linh hồn. Vì lời Chúa đã khẳng định trong thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10 rằng chỉ nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Nhưng chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên và Ngài ban sự sống mới cho chúng ta là để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài đã hoạch định từ trước cho chúng ta. Nếu chúng ta tin cậy Chúa về sự cứu rỗi dành cho chúng ta, thì chúng ta sẽ cậy ơn Chúa gieo ra những hạt giống Đức Thánh Linh ban tặng. Điều này chứng tỏ chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và được trưởng thành tâm linh để làm theo lời Chúa. Ngược lại, người cứ gieo những hạt giống của xác thịt chu cấp chứng tỏ người ấy có thể làm tín đồ tin lành, nhưng thực chất lại không tin cậy Chúa, thì làm sao có thể gặt được sự sống đời đời? Mỗi chúng ta đều đang gieo mỗi ngày trong cuộc sống, thuộc thể lẫn thuộc linh. Gieo hạt giống xác thịt của con người cũ, cung ứng, hay gieo hạt giống thánh linh của Đức Chúa Trời ban cho, tùy theo quyết định của mỗi chúng ta. Điều chúng ta cần nhớ trong nguyên tắc gieo gặt Chúa dạy, là chúng ta luôn gặt lại những gì chúng ta gieo ra. Gieo giống chi lại gặt giống ấy. Tuy nhiên, nguyên tắc gieo gặt Chúa dạy còn vượt lên trên cách thông thường của cuộc sống nữa. Thứ nhất, chúng ta sẽ gặt nhiều hơn những gì chúng ta gieo. Gieo cho xác thịt, tức gieo những hạt giống thỏa mãn bản chất tội lỗi, thỏa mãn lòng ham muốn của dục vọng trong con người cũ của mình. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào gặt lấy những điều tốt lành trong cuộc sống được. Mà còn hơn thế nữa, chúng ta sẽ gặt lấy sự hư mất cho linh hồn vì chúng ta không tin nơi Chúa. Nhưng nếu chúng ta tin cậy Chúa, gieo những hạt giống làm vui lòng Đức Thánh Linh, những hạt giống đầy sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, thì chẳng những chúng ta gặt lại những điều tốt lành trong cuộc sống, mà còn gặt lấy sự sống đời đời Chúa ban tặng cho những người thật sự đã đặt lòng tin nơi Ngài. Và điều thứ hai, chúng ta cần nhớ là nguyên tắc gieo gặt Chúa dạy cho thấy chúng ta sẽ gặt ngay trong cuộc sống những gì chúng ta đã gieo ra. Và vào thời điểm của Chúa trở lại trong tương lai, chúng ta còn gặt lấy sự hư mất hay sự sống đời đời đều do đức tin của chúng ta thế nào trong hiện tại, tin hay không tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta luôn học hỏi lời Chúa, vâng phục làm theo lời dạy của Ngài để được trưởng thành mà biết cẩn trọng với những hạt giống chúng ta chọn gieo ra trong cuộc sống của mình. Chúa luôn cho chúng ta cơ hội để làm việc thiện lành Ngài sắm sẵn cho con dân Ngài, nhất là trong cộng đồng đức tin chúng ta. Chúa cũng ban cơ hội cho chúng ta được phục vụ Ngài. Chúng ta có nắm lấy cơ hội để góp phần với các công việc có cần trong hội thánh, hoặc để giúp đỡ anh chị em đang có nhu cầu cấp bách. Hãy dùng khả năng, ân tứ như những hạt giống Chúa giao để gây dựng gia đình, trường học, nơi làm việc và trong hội thánh. Chắc chắn, đến ngày cuối cùng, chúng ta sẽ gặt lấy sự sống đời đời Chúa ban cho.
Ngày mai sẽ đến với bao tia nắng ấm áp xuyên màn đêm. Tình yêu Chúa sẽ khóa lớp bao vết thương trong trái tim tôi. Ngày cùng tôi đi suốt cuộc đời và lau hết nước mắt rơi. Không bao giờ để tôi một mình chơi vơi. Bạn ơi hãy đến, hãy trao cho Chúa những lo âu gánh nặng và dâng hết những nỗi đau và mất mát trong cuộc đời. Vì đêm sẽ hết và ngày sẽ đến khi Chúa ở trong lòng, khi có Chúa ở trong lòng. Ngày mai sẽ đến.
Say